tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ ba về vợ của ông Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Đây cũng là một phụ nữ vô danh và vô luân. Sau nhiều lần ra lệnh bảo Joseph phạm tội với bà, nhưng Joseph không nghe theo. Một ngày kia, bà Phô-ti-pha nghĩ cơ hội đã đến, vì hôm đó trong nhà chỉ có một mình bà với Joseph. Nhưng khi bà nắm áo Joseph, kéo lại bảo đến nằm với bà, Joseph hoảng sợ, bỏ áo lại trên tay bà, chạy ra ngoài. Vừa xấu hổ, vừa tức giận, bà Phô-ti-pha liền dùng chiếc áo của Joseph làm bằng chứng, tố cáo ngược rằng Joseph đã lợi dụng lúc trong nhà không có ai, tấn công bà để làm nhục bà. Kinh Thánh ghi lại chi tiết này như sau. Khi bà thấy Joseph bỏ áo lại trong tay mình và chạy trốn ra ngoài, thì gọi người nhà vào và nói: "Các người xem đó, thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần, tính nằm với ta, nhưng ta la lớn lên. Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài." Bà để áo của Joseph bên cạnh, chờ ông chủ về. Và khi chồng về, bà ta cũng nói tương tự như vậy với ông. Tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu, thì nó bỏ áo lại bên tôi rồi chạy trốn ra ngoài. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 13 đến 18. Quý vị nghĩ gì về hành động và lời nói của bà vợ quan Phô-ti-pha? Bà thật là người vô đạo đức và tráo trở. Chính bà là người hằng ngày cám dỗ Joseph phạm tội. Joseph phản đối và giải thích thế nào bà cũng không nghe. Lần này, vì trong nhà không có ai, bà Phô-ti-pha trơ trẽn nắm lấy áo Joseph, bắt vào nằm với bà. Joseph hoảng sợ bỏ chạy, nhưng vì bị bà nắm chặt áo trong tay, Joseph chỉ còn cách duy nhất là bỏ áo lại để chạy thoát thân. Thế là với chiếc áo của Joseph trong tay, bà ta liền tố cáo ngược, nói rằng Joseph là người xấu, nguy hiểm, cố tình làm nhục bà. Thưa quý vị, bà Phô-ti-pha là người mê đắm Joseph. Bà cám dỗ Joseph, nhưng khi bị từ chối, lòng mê đắm đó liền trở thành thù ghét. Khi không đạt được điều mình muốn, lòng ham muốn ích kỷ thường trở thành thù ghét. Tục ngữ ta cũng có câu, không lấy thì khuấy cho hôi. Bà Phô-ti-pha cáo gian một tội kinh khủng cho một người hoàn toàn vô tội, mà không một chút thương xót hay áy náy. Điều này cho thấy lòng dạ con người thật là xấu xa, không ai có thể lường được. Trong đời sống, những việc tương tự như câu chuyện này cũng đã xảy ra cho nhiều người. Bà vợ ông Potiphar tố cáo Joseph là người nguy hiểm, nhưng bà ta mới là người nguy hiểm. Ba loại tình cảm của con người là mê đắm, nhục dục, tình bạn và tình yêu thật. Trong ba loại tình cảm này, mê đắm nhục dục là tình cảm thấp nhất. Nó chóng phai tàn và dễ biến thành thù ghét. Sách Samuel thứ nhì chương thứ 13 ghi lại trường hợp tương tự về loại tình yêu này. Đây là điều xảy ra giữa hoàng tử Amnon và công chúa Tama, là hai người con của vua David. Amnon muốn có quan hệ thân xác với em gái Tama, nên đã dàn cảnh giả vờ bị bệnh để xin Tama đến chăm sóc. Anh đã lợi dụng cơ hội xâm phạm tiết hạnh người em gái. Khi lòng ham muốn của Amnon đã được thỏa mãn, Kinh Thánh ghi như vậy. Rồi đó, Amnon lấy làm gớm ghét nàng quá, đến nỗi tình người ghen ghét nàng lại lớn hơn tình thương yêu nàng khi trước. Theo Samuel thứ nhì, chương 13, câu thứ 15. Tình cảm của bà Potiphar đối với Joseph cũng giống như vậy. Đây là tình yêu ích kỷ, thấp hèn nên đã nhanh chóng biến thành thù ghét. Không đạt được điều mình ham muốn, bà thù ghét Joseph, tố cáo Joseph về tội mà anh không những không bao giờ phạm mà còn tìm mọi cách để tránh. Bà gọi Joseph bằng một từ đầy khinh miệt. Thằng Hebrew mà chồng ta đem về đã làm nhục ta. Bà vợ ông Potiphar là người thật nguy hiểm. Chính bà là người có mưu đồ tội lỗi, đen tối. Bà là người gây ra mọi sự. Nhưng bây giờ bà cáo gian và đổ tội cho Joseph. Khi chồng về, bà ta đưa áo của Joseph ra và nói: tên nô lệ Hebrew mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. Bà Potiphar đổ lỗi cho chồng, hàm ý rằng tại vì ông đem tên nô lệ này về nhà, ông tin cậy nó, giao cho nó cai quản mọi việc, nên nó mới dám tới làm nhục tôi như vậy. Và Kinh Thánh ghi, khi nghe lời vợ nói, quan Potiphar nổi giận phừng phừng, ông bắt Joseph bỏ vào ngục, là nơi giam các tù phạm của vua. Chúng ta không thấy ông Potiphar đến hỏi Joseph hay hỏi các đầy tớ trong nhà về sự việc mà vợ ông nói để biết thực hư ra sao. Ông cũng không cho Joseph có cơ hội minh oan cho mình. Kinh Thánh chỉ ghi khi chủ của Joseph nghe lời bà vợ nói là tên nô lệ của ông đã đối xử với tôi như vậy đó, thì ông nổi giận phừng phừng. Ông bắt Joseph giam vào ngục. Theo Sáng Thế Ký chương 39, câu 19 và 20. Thưa quý vị, qua chi tiết này, chúng ta có thể nói ông Potiphar là người sợ vợ. Ông là một ông quan lớn, chức vị cao, từng đối xử tốt với đầy tớ trong nhà. Ông biết Joseph là người tốt và đáng tin cậy. Nhưng ông cũng biết vợ ông là người hung dữ hay lấn lướt bắt nạt người khác. Điều gì bà muốn mà không được như ý thì bà sẽ phản ứng rất mạnh. Nếu ông cho Joseph có cơ hội trình bày sự thật thì cũng vô ích. Vì vậy, ông không hỏi gì Joseph hay đầy tớ trong nhà, nhưng bắt Joseph bỏ tù ngay để cho yên chuyện và có lẽ cũng để cho ông được yên thân. Với những sự việc diệu kỳ xảy đến trong đời Joseph trong nhiều năm sau đó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban phước và dẫn dắt đời sống Joseph một cách lạ lùng. Chúa dùng điều bà Potiphar cố tình làm để hại Joseph, trở thành cơ hội đưa Joseph lên địa vị cao trọng tại Ai Cập. khi được vua Ai Cập tin cậy, nâng lên địa vị cao trọng với nhiều quyền hành trong tay. Chúng ta không thấy Kinh Thánh nói đến việc Joseph trả thù hay làm gì hại đến bà Phô-ti-pha để binh vực cho sự trong sạch của mình. Đức Chúa Trời luôn luôn ban phước cho những người có đời sống trong sạch, đẹp lòng Chúa. Sách Châm Ngôn, chương thứ 31 trong Thánh Kinh Cựu Ước, mô tả cho chúng ta hình ảnh một người nữ tài đức, người vợ hiền thục, suốt đời đem lại ích lợi cho chồng. Lời mô tả đó như vậy: ai tìm được một người nữ tài đức? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ không gây tổn hại. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp thức ăn cho người nhà mình và giao công việc cho các tớ gái mình. Nàng mở rộng tay giúp người nghèo khó, đưa tay ra tiếp kẻ khốn cùng. Nơi cổng thành, chồng nàng được nổi tiếng. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng, có nhiều người nữ làm việc xuất sắc, nhưng nàng trỗi hơn tất cả. Trích sách Châm Ngôn chương 31, từ câu 11 đến 29, bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, người nữ tài đức, thức khuya dậy sớm, siêng năng làm công việc nhà, chăm sóc đầy tớ trong gia đình. Bà chia sẻ vật chất để giúp người nghèo thiếu, tiếp nhận kẻ khốn cùng. Về cách nói năng, người nữ này ăn nói khôn ngoan, dùng lời lẽ nhân từ. Và đặc biệt hơn hết, người nữ tài đức suốt đời đem lại ích lợi cho chồng, chứ chẳng bao giờ gây điều tổn hại. Đối chiếu với người nữ tài đức, chúng ta thấy bà Phô-ti-pha là người vợ trái ngược hoàn toàn. Vì có đầy tớ giỏi, bà rảnh rỗi nên lười biếng không chăm sóc việc nhà. Về đức hạnh, bà thiếu nết na trinh chánh, bà có những ham muốn tội lỗi xấu xa. Bà Phô-ti-pha không sợ tội nhưng ham mê nhục dục và dùng quyền làm vợ ông chủ để thỏa mãn ham muốn xấu xa của mình. Về cách nói năng, bà nói những lời vô đạo để cám dỗ người khác. Lời nói của bà không chân thật, nhưng tráo trở, khiến người hiền lành, đạo đức bị tù oan ức. Bà là vợ ông quan, giàu có, dư thừa tiền bạc vật chất, nhưng không biết dùng điều mình có để giúp đỡ, chia sẻ với người nghèo thiếu. Trong vai trò làm vợ, bà Phô-ti-pha không tôn trọng chồng, không vâng phục chồng. Và tệ hại hơn nữa, bà không đem lại lợi ích cho chồng, nhưng gây tổn hại lớn lao. Vì bà mà quan Phô-ti-pha mất Joseph, một người đầy tớ trung thành, người quản gia tài giỏi. Bà vợ ông Phô-ti-pha là tấm gương xấu cho hậu thế, là mẫu mực của một người nữ mà chúng ta, những người nữ trong Chúa, phải tránh. Thưa quý thính giả, chương trình Giờ Phụ Nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp cách làm thế nào để giúp con cái lớn lên có đức tin mạnh mẽ, vững vàng nơi Chúa. Thưa quý vị, giúp cho con có đức tin thật là một tiến trình lâu dài, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và công khó. Đây là công trình xây dựng quan trọng nhất trong đời người, cũng như trong trách nhiệm làm cha mẹ. Nó có ảnh hưởng đến đời sống con cái chúng ta trong đời tạm này và trong cả cõi đời đời. Để công trình xây dựng này có kết quả bền lâu, chúng ta phải dùng những viên gạch tốt, chắc chắn. Những viên gạch tốt để xây dựng đức tin con em chúng ta gồm có: thứ nhất là gia đình tin kính Chúa. Thứ hai, trong gia đình có tình yêu thương. Thứ ba, con cái có thói quen tốt. Viên gạch thứ tư là các em có một hiểu biết đúng về Chúa và về đời sống. Viên gạch thứ năm, các em có nhiều gương tốt để noi theo. Và viên gạch thứ sáu để giúp con em chúng ta lớn lên có đức tin vững vàng nơi Chúa là trong gia đình có đối thoại và thông cảm. Đây là sáu viên gạch quan trọng đặt nền móng vững chắc cho đức tin của con em chúng ta. Kỳ trước chúng tôi đã trình bày về viên gạch đầu tiên, hôm nay xin trình bày tiếp. Đó là gia đình cha mẹ phải là gia đình tin kính Chúa. Con em chúng ta cần được lớn lên trong gia đình tin Chúa vững vàng. Cả cha và mẹ đều tin Chúa, có Chúa thật sự làm chủ gia đình và cha mẹ sống với nhau theo lời Chúa dạy. Nếu quý vị là cha mẹ đơn thân, một mình nuôi con, hoặc nếu vợ hay chồng của quý vị chưa tin Chúa, quý vị sẽ có lúc cảm thấy cô đơn trong trách nhiệm này. Nhưng hãy nhớ là Chúa luôn ở bên cạnh mình và Ngài sẽ giúp quý vị tạo ảnh hưởng tốt trên con cái, dù thiếu sự hỗ trợ của người trong gia đình. Khi người phối ngẫu không tin Chúa, chúng ta cần có một cộng đồng đức tin đứng chung với mình và các con để giúp chúng ta mạnh mẽ trong đức tin. Chẳng hạn quý vị lãnh đạo hội thánh, quý vị giáo viên trường Chúa Nhật, người hướng dẫn thiếu nhi và ngay cả bạn bè hoặc bà con tin Chúa đều có thể hỗ trợ quý vị trong trọng trách này. Một đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như thế nào sẽ để lại ảnh hưởng sâu đậm trong cả cuộc đời đứa bé. Các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết những con số sau đây về ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái trong việc đi học trường Chúa Nhật. Nghiên cứu này cho biết như sau. Nếu cả cha và mẹ đi học trường Chúa Nhật, thì khi lớn lên, 72% con cái trong những gia đình đó sẽ đi học trường Chúa Nhật. Nếu chỉ có người cha đi học trường Chúa Nhật, thì chỉ có 55% con cái trong gia đình lớn lên tham gia trường Chúa Nhật. Nếu chỉ có mẹ đi học trường Chúa Nhật, thì khi các con lớn lên, chỉ có 15% các em đi học trường Chúa Nhật. Và nếu cha mẹ không đi học trường Chúa Nhật, khi các con đã lớn, chỉ có 6% tham gia trường Chúa Nhật. Đức tin và nếp sống đạo của cha mẹ có một ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên con cái. Nên xin Chúa giúp chúng ta là các bậc cha mẹ trong Chúa, hết lòng yêu Chúa, thờ phượng Chúa, học lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy, hầu để lại ảnh hưởng tốt trên đời sống tâm linh của con cái. Viên gạch thứ hai để xây dựng nền tảng đức tin cho con là người trong gia đình có tình yêu thương. Chúng ta đều biết Chúa Giê-xu dạy rất nhiều về tình yêu thương. Không những Chúa dạy rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là điều tối quan trọng, nhưng Chúa cũng dạy mối quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh cũng rất quan trọng. Khi một thầy dạy luật Do Thái giáo, hỏi Chúa Giê-xu rằng, trong luật pháp, điều nào là quan trọng nhất? Chúa đáp, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, câu 35 đến 40. Điều quan trọng nhất mà chúng ta, người tin Chúa, có thể làm để người trần gian nhìn thấy sự đổi mới trong đời sống, đó là chúng ta sống với mọi người bằng tình yêu thương. Chúa Giê-xu dạy, nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trích Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Người tin Chúa phải là người thành thật, sẵn sàng phục vụ, tha thứ, sẵn sàng xin lỗi khi có lỗi. Người tin Chúa là người hay ban cho, giúp đỡ, chứ không đòi hỏi. Người tin Chúa nói thật với tình yêu thương, nâng đỡ, tôn cao người khác, chứ không nói hay làm điều gì để hạ giá trị của người khác. Người tin Chúa yêu thương nhau và yêu thương mọi người. Trẻ con sinh ra với bản tính ích kỷ, chỉ biết có mình. Cha mẹ cần dạy cho con biết nghĩ đến người khác, biết san sẻ điều mình có với người khác. Chúng ta dạy con quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết kết bạn và trung thành với bạn, chơi chung, làm việc chung, trong hài hòa với mọi người. Làm sao con em chúng ta biết cách đối xử tốt với người chung quanh? Các em học bằng cách quan sát và bắt chước cha mẹ. Các em bắt chước cách cha mẹ đối xử với ông bà nội, ông bà ngoại. Cách cha mẹ nói năng cư xử với bạn bè, anh chị em trong gia đình, với hàng xóm, với bạn trong sở, với anh chị em trong hội thánh. Các em cũng thấy và biết cha mẹ mình đối xử với người nghèo và người giàu như thế nào, với những người xa lạ gặp ngoài đường như thế nào. Thường thường, gia đình chúng ta rất bận rộn, ít khi nào có thì giờ để làm bạn với người chung quanh. Con cái chúng ta cũng vậy, bận lo học hành và có nhiều điều khác, nên cũng không có thì giờ để làm bạn với các em khác như đáng phải có. Muốn có bạn chúng ta phải mất thì giờ. Các em nhỏ thường không biết làm bạn với người chung quanh, ngoại trừ vài đứa bạn trong lớp hay trong xóm. Chúng ta có thể giúp con có bạn bằng cách mời khách đến nhà chơi dùng bữa. Chúng ta có thể mời bà con, hàng xóm và bạn trong hội thánh đến nhà, nhất là những người có con trong tuổi con của chúng ta. Đây là cách tốt nhất để con em chúng ta có bạn, những người bạn tốt. Con cái chúng ta không chỉ học biết về Chúa và lớn lên trong đức tin bằng cách bắt chước nếp sống của cha mẹ trong mối tương quan với người chung quanh. Nhưng các em cũng chịu ảnh hưởng của cha mẹ trong cách cha mẹ xử sự trước những tình huống khác nhau trong đời sống. Các em nghe, nhìn thấy và biết cha mẹ mình phản ứng như thế nào khi chạy xe trên đường, khi đi những cuộc vui ở trong cộng đồng. Các em biết cha mẹ mình xem những gì trên TV, đọc sách báo gì khi rảnh rỗi. Chúng ta có thể cố gắng dùng mọi cơ hội để nói về Chúa cho con. Nhưng nếu cách sống và cách cư xử của chúng ta không đi đôi với lời chúng ta nói, không xứng hiệp với lời Chúa dạy, lời dạy của chúng ta sẽ không có kết quả. Người ta thường nói, hành động có tác dụng mạnh hơn lời nói. Viên gạch thứ ba để giúp con em chúng ta có một nền tảng đức tin vững chắc là giúp cho con tập những thói quen tốt. Khi cha mẹ giúp con phát triển những thói quen tốt, là chúng ta uốn nắn con người của con, cũng như uốn nắn cá tính và cách xử sự của con. Những em được cha mẹ tập cho thói quen tốt và biết áp dụng những thói quen đó thường là những đứa trẻ dễ dạy. Những em vâng phục thẩm quyền cha mẹ cũng sẽ dễ dàng vâng phục thẩm quyền của Chúa trên đời sống mình. Ngược lại, những em nhỏ không được dạy vâng phục thẩm quyền cha mẹ sẽ khó vâng phục những thẩm quyền khác trong đời sống, như vâng lời thầy cô giáo, mục sư, người chủ ở trong sở, và các em cũng thấy khó vâng phục Đức Chúa Trời nữa. Dạy con có thói quen tốt là điều quan trọng trong việc hướng dẫn con trong kỷ luật. Chúng ta dạy con những thói quen tốt như đánh răng, giúp đỡ việc nhà, làm bài, học bài, tập thể dục, dọn phòng cho ngăn nắp, và lễ độ khi nói năng, cư xử với cha mẹ và người lớn. Chúng ta cũng tập cho con biết nói lời cảm ơn hay viết lời cảm ơn khi được tặng quà. Tập cho con có thói quen đọc kinh thánh, cầu nguyện. Thưa quý vị, tinh thần kỷ luật này sẽ giúp con em chúng ta có những quyết định khôn ngoan, biết tự chế thay vì sống vô kỷ luật. Những em có tinh thần kỷ luật khi lớn lên sẽ biết sử dụng thì giờ và tiền bạc một cách khôn ngoan. Khi đối diện với cám dỗ, các em cũng mạnh mẽ hơn để chống lại cám dỗ. Những em có thói quen tốt, tức là có kỷ luật bản thân, lớn lên sẽ là những con người tự tin, vui vẻ, dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Các em cũng sẽ là những người lãnh đạo tốt, giỏi và dễ thành công trong đời sống. Những lực sĩ có kỷ luật bản thân sẽ thắng giải khi tranh tài, và những đứa con có kỷ luật khi vào đời cũng sẽ thắng như vậy. Khi đặt mục tiêu hướng dẫn con vào đời sống kỷ luật, có nghĩa là chính chúng ta, là cha mẹ, cũng phải có kỷ luật. Chúng ta không thể đào tạo những đứa con có kỷ luật khi chúng ta sống bừa bãi vô kỷ luật. Nếu cha mẹ có những thói xấu nào đó trong đời sống, thì có thể lắm là con của chúng ta cũng sẽ có những thói xấu đó. Chúng ta cần cho con cái thấy rằng chính cha mẹ cũng cố gắng để sống trong kỷ luật. Chúng ta nên cho con thấy những khi chúng ta thành công hay thất bại trong cố gắng phát triển kỷ luật bản thân. Chúng ta cố gắng tối đa để đạt mục tiêu, nhưng cũng chấp nhận những lúc mình thất bại. Hãy dạy cho con biết, khi thất bại, không đạt đến mục tiêu, chúng ta phản ứng như thế nào? Nếu không biết ứng xử đúng, thất bại có thể khiến ta bị sụp đổ và buồn chán. Nếu cha mẹ quá khắt khe, con cái sẽ không kinh nghiệm được lòng nhân từ của cha mẹ. Và như thế chúng ta sẽ đào tạo nên những con người không phải là có kỷ luật, nhưng là những con người khó tính, sống theo luật lệ, cứng nhắc và khắt khe với mọi người. Đào tạo nên những đứa con có kỷ luật không có nghĩa là chúng ta loại bỏ cá tính của con, cũng không có nghĩa là chúng ta khiến cho đời sống con mất vui. Chúng ta không muốn con mình trở nên những người máy, ai bảo gì làm nấy. Người đời có khi cho rằng đời sống kỷ luật là đời sống có nhiều cấm đoán và không có niềm vui. Nếu chúng ta kỷ luật con cái quá nghiêm khắc hay đặt ra quá nhiều luật lệ cho con tuân giữ, các em sẽ nghĩ rằng đời sống kỷ luật khó chịu, không có gì vui. Nhưng thật ra gia đình có kỷ luật là gia đình vui vẻ, thoải mái, con cái được tự do phát triển cá tính và khả năng Chúa ban cho mình. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe lời.